lặng nghe, lặng lặng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.
Một đời ta sống bao lần hạnh phúc, một ngày ta chết mang theo được gì? Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống ước mơ thiên đàng, một ngày ta chết địa ngục thở than.
Thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian, thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian.
Ta đi đi tìm hạnh phúc, một đời ta tìm, tìm trong vô vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Một đời ta sống bao lần ích kỷ, một ngày ta chết chỉ còn khinh khi.
Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống gánh bao nhiêu sầu, một ngày ta chết mang nặng khổ đau.
Khổ đau hạnh phúc từ tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ tâm ta.
Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Mọi sự bảo trợ xin liên lạc 714-448-8995, 714-448-8995. Chương trình nhằm mục đích hướng mỗi con người của chúng ta đến sự bình an trong tâm hồn, vượt thoát nẻo đau buồn, hướng họa thành phúc, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta. Khi nghĩ đến thiền, mọi người thường nghĩ đến một người đang ngồi yên lặng, chân xếp bằng, mắt nhắm nghiền. Trên thực tế, một người ngồi như vậy có thể đang ngủ gật hay suy nghĩ miên man, và đó không phải là thiền. Thiền là quá trình rèn luyện để phát triển các phẩm chất tốt của tâm, tưới tẩm cho các hạt giống tốt của tâm hồn để có được sự biến chuyển sâu sắc về cả suy nghĩ, hành động, lời nói và đạt được hiệu quả. Vì thế, bạn có thể thiền trong tất cả các hoạt động trong đời sống hàng ngày.
Hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Khổ đau hạnh phúc từ tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ ơi.
Lời Phật dạy về thời gian và nghiệp báo. Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi con chim chết, kiến ăn nó. Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này. Bạn có thể đầy quyền lực ngày hôm nay, nhưng đừng quên rằng thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn. Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm, nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây. Hãy là người tốt và làm những điều tốt. Thử nghĩ xem, Thượng Đế cấu tạo cơ thể con người một cách rất hợp lý, nhưng sao chúng ta lại không sử dụng nó theo đúng ý Ngài? Thứ nhất, Ngài đặt hai mắt chúng ta ở đằng trước vì Ngài muốn chúng ta luôn hướng tới phía trước, chứ không phải để chúng ta cứ ngoái nhìn về những sự việc ở phía sau. Thứ nhì, Ngài đặt hai tay chúng ta ở hai bên là để chúng ta nghe từ hai phía, cả lời khen lẫn tiếng chê, chứ không phải để chúng ta chỉ nghe từ một phía hoặc chỉ để nghe những lời tâng bốc êm tai. Thứ ba, Ngài tạo cho chúng ta chỉ một cái miệng và một cái lưỡi mềm mại, vì Ngài muốn chúng ta nói ít nghe nhiều và chỉ nói những lời khôn ngoan, chứ không phải để chúng ta nói nhiều hơn nghe và nói những lời sâu hiểm làm tổn thương người khác. Thứ tư, Ngài đặt bộ não chúng ta trong một hộp sọ vững chãi, vì Ngài muốn chúng ta nên tích lũy tri thức, những thứ chẳng ai có thể lấy đi, chứ không phải chỉ chăm lo tích lũy những của cải bên ngoài, những thứ dễ dàng bị mất mát. Thứ năm, Ngài đặt trái tim chúng ta nằm trong lòng ngực, vì Ngài muốn những tình cảm yêu thương giữa những con người phải được xuất phát và lưu giữ tận nơi sâu thẳm trong cõi lòng, chứ không phải ở một nơi hời hợt bên ngoài. Một bài kinh rất hay để mình đọc mỗi ngày ít nhất một lần. Không biết mình có thể thực hành được không? Dễ mà khó đấy. Luật tạo hóa thuyết nhà Phật đã dạy sắc sắc không không, rất ngắn gọn nhưng vô bờ bến. Nghiệp ai nấy mang. Một ngày nọ, một người phụ nữ trẻ tuổi đến gặp tôi. Cha cô mới chết sáng hôm đó, ông mới chỉ 42 tuổi. Cô nói với tôi bằng tiếng Phúc Kiến: "Xin mời thầy đến tụng kinh, xin thầy mở con đường cho cha tôi." Tôi nhìn cô ta với tất cả tấm lòng từ bi mà tôi có thể tập trung. Tôi có thể cảm thấy sự bối rối và đau khổ của cô. Cô khoảng chừng 20 tuổi và là một người con gái có hiếu. Trong thâm tâm tôi nói thầm với mình: "Trời ơi, tôi sẽ mở đường cho người như thế nào đây? Con đường tưởng tượng nào tôi sẽ vẽ trong không khí cho hồn tưởng tượng đặt chân lên? Làm sao tôi có thể nói với người phụ nữ trẻ tuổi tội nghiệp đang ở trong tình trạng buồn phiền và bối rối rằng không có con đường nào như cô có lẽ đã tưởng tượng như thế?" Đức Phật cũng có lần ở trong tình thế như vậy, và Ngài đã trả lời ra sao? Một hôm, một người trẻ tuổi lại gần Đức Phật và hỏi Ngài: "Bạch Thế Tôn, cha con chết, xin mời Đức Phật đến và cầu nguyện cho cha con, cứu độ linh hồn ông ấy để ông ấy có thể đi lên thiên đàng." Những người Bà La Môn cử hành những nghi thức này, nhưng Đức Phật lại còn mạnh hơn họ nhiều. "Nếu Ngài sẽ làm điều đó, chắc chắn hồn cha con sẽ bay thẳng về thiên đàng." Đức Phật trả lời: "Rất tốt, hãy đi ra chợ và đem về cho ta 2 cái bình đất và 1 ít bơ. Người trẻ tuổi sung sướng vì Đức Phật đã hạ cố thi hành một số thần thông để cứu linh hồn cha của mình. Anh ta vội vã đi ra phố và mua các thứ mà Đức Phật bảo. Đức Phật chỉ dẫn cho anh ta để bơ vào một bình và để đá vào bình kia, rồi ném cả 2 bình xuống ao. Người trẻ tuổi làm theo và cả 2 bình đều chìm xuống đáy ao. Rồi Đức Phật tiếp tục nói: "Bây giờ hãy lấy một cái gậy và đập vỡ 2 bình đó ở dưới ao." người trẻ tuổi làm theo. Hai cái bình bị đập vỡ và bơ thì nhẹ đã nổi lên, còn hoàng đá vì nặng nên vẫn ở dưới đáy ao. Rồi Đức Phật nói: bây giờ nhanh lên đi, tập hợp tất cả thầy tu, hãy nói với họ đến và tụng kinh để bơ chìm xuống và viên đá nổi lên. Người trẻ tuổi nhìn Đức Phật sửng sốt nói: bạch Thế Tôn, Ngài có nói thật không ạ? Chắc chắn Ngài không thể trông chờ bơ nhẹ mà chìm và đá nặng mà nổi. Điều đó ngược lại với quy luật tự nhiên. Đức Phật mỉm cười và nói: này con đã thấy, nếu cha con có một cuộc đời lương thiện thì những hành vi của ông cũng nhẹ như bơ, cho dù thế nào thì ông cũng lên thiên đàng. Không có ai có thể cản được, ngay cả đến ta. Không ai có thể chống lại nghiệp của luật thiên nhiên. Nhưng nếu cha con có một cuộc đời bất thiện thì cũng giống như hòn đá nặng, cha con sẽ bị chìm vào địa ngục, dù tất cả các thầy tu trên thế giới này tụng kinh nhiều đến đâu đi nữa cũng không thể làm gì khác được. Người trẻ tuổi hiểu ra, anh thay đổi quan niệm sai lầm của anh và ngừng đi lanh quanh, đi hỏi cái không thể được. Nụ cười của Đức Phật đã đi tới điểm, không ai có thể cứu chúng ta sau khi chúng ta chết. Theo nghiệp luật, chúng ta là sở hữu chủ của những hành vi của chúng ta. Chúng ta là người thừa hưởng những hành vi của chúng ta. Những hành vi của chúng ta thực sự là tài sản của chúng ta. Chúng là chỗ nương tựa thực sự của chúng ta, là những thân nhân thực sự của chúng ta. Chúng là trung tâm, từ đó chúng ta xuất phát. Khi chúng ta chết, chúng ta không mang được dù chỉ có một xu với chúng ta, hay bất cứ thứ đồ dùng của cá nhân chúng ta, cũng chẳng có thể mang được một trong những người thân để cùng đi với chúng ta. Giống như chúng ta đến một mình theo nghiệp của chúng ta, thì chúng ta cũng phải ra đi một mình. Nếu chúng ta hiểu rõ nghiệp luật, thì chúng ta sẽ cảm nghiệm thấy sống một cuộc đời lương thiện quan trọng đến như thế nào. Trong khi chúng ta còn sống, đợi đến lúc chết thì sẽ quá muộn.
Mùa xuân ai thả mây bay,
mùa xuân nắng đứng chân trần, đất trời tình thế trong ngần ban sơ.
Mùa xuân gió cuộn tâm thế, có chàng đợi mãi,
có chàng đợi mãi.
Phê nhạt đưa mùa xuân rực sắc nước mưa,
giọt sương pha với
vô thường vừa ta.
Mùa xuân hoa mở cửa thơ, có con chim hót
xuân, lá trúc chờ mình vẫn vừa gọi nắng nguyên trinh trở về. Mùa xuân gió cuộn tóc thề, có chàng đợi mãi,
có chàng đợi mãi.
Cà phê nhạt đưa rực nắng nức hương,
giọt sương pha với
vô thường vừa ta.
Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Mùa xuân gió cuộn tóc thề, thơ của thi sĩ Kiều Mộng Hà được Minh Du Đà Lạt phổ thành ca khúc qua hai tiếng hát Diệu Hiền và Hoàng Quân.
Mùa xuân ai thả mây bay, có con cá nhiễm nhờ hoài trăm
trang.
Mùa xuân nắng đứng chân trần, đất trời tình thế trong ngần ban sơ.
Mùa xuân gió cuộn tóc thề, có chàng đợi mãi,
có chàng đợi mãi.
Cà phê nhạt đưa,
cà phê nhạt đưa.
Mùa xuân rực sắc nước mưa,
giọt sương pha với,
giọt sương pha với
vô thường vừa ta. Mùa xuân hoa mở cửa thơ, có con chim hót ngu ngơ lời tình,
ngu ngơ lời tình.
Mùa xuân lá trúng chờ mình, vẫn vừa gọi nắng uyên trinh trở về,
uyên trinh trở về.
Mùa xuân gió cuộn tóc thề, có chàng đợi mãi,
có chàng đợi mãi.
Cà phê nhạt đưa,
cà phê nhạt
đưa. Mùa xuân rực nắng nức mưa,
giọt sương pha với,
giọt sương pha với vô thường,
vô thường vừa ta.
Thực hành chánh tư duy. Chánh tư duy là sự suy xét chân chánh, nghĩa là bằng vào năng lực tư duy của mình mà làm tăng trưởng chánh kiến, củng cố sự hiểu biết về các chân lý. Sự thực hành chánh kiến là một bước khởi đầu tốt đẹp, nhưng cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ giống như mũi tên được bắn ra khỏi dây cung, tất yếu có một lúc rồi sẽ phải rơi xuống khi hết đà, mất lực. Chính sự thực hành chánh tư duy là nguồn năng lượng bất tận mà chúng ta phải sử dụng để tiếp tục nuôi dưỡng và duy trì chánh kiến. Cũng như chiếc xe khi đã bắt đầu lăn bánh trên đường dài. Vấn đề giờ đây là phải thường xuyên được tiếp đủ nhiên liệu mới có thể tiếp tục đi mãi về phía trước. Năng lực tư duy được vận dụng một cách chân chánh sẽ có thể giúp ta chuyển hóa được những tâm niệm tham lam, sân hận và si mê. Chánh tư duy chuyển hóa được những tâm niệm tham lam, bởi vì một khi lòng tham khởi lên, chúng ta luôn suy xét để thấy được nguyên nhân sinh khởi, thấy được tính chất bất thiện và những hệ quả xấu xa mà nó sẽ dẫn đến. Nhờ đó, chúng ta có thể chuyển hóa được tâm tham mà không nuôi dưỡng và bị sai khiến bởi nó. Chánh tư duy chuyển hóa được những tâm niệm sân hận, bởi vì mỗi khi lòng sân hận khởi lên, chúng ta cũng luôn suy xét để thấy được nguyên nhân sinh khởi của nó. Hầu hết những cơn giận của chúng ta đều xuất phát từ những cảm xúc bốc đồng, nhất thời, hoặc do sự không hiểu đúng về bản chất thực sự của vấn đề. Nếu chúng ta biết thận trọng suy xét kỹ, chúng ta sẽ tạo điều kiện để cho những cảm xúc bốc đồng ấy lắng xuống và đồng thời có thể phân tích được vấn đề một cách toàn diện và chính xác hơn. Thông thường thì hai yếu tố này có thể giúp ta ngay lập tức kiểm soát và chuyển hóa được cơn giận. Mặt khác, sự tư duy phân tích vấn đề cũng giúp ta thấy rõ được rằng lòng sân hận không giúp ta giải quyết được bất cứ vấn đề gì mà chỉ mang lại cho ta một tâm trạng bất an, nóng nảy và thiếu sáng suốt. Chánh tư duy chuyển hóa được những tâm niệm ngu si, bởi vì bản chất của mỗi chúng ta vốn đều sẵn có trí huệ sáng suốt. Chúng ta chỉ trở nên ngu si do những định kiến sai lầm cũng như do sự chi phối của những tâm niệm tham lam và sân hận. Điều này có thể dễ dàng thấy được ngay ở những vấn đề thường ngày trong cuộc sống. Những vụ lường gạt có thể thành công dễ dàng thường là do kẻ lường gạt đã khéo léo đánh mạnh vào lòng tham lam của đối tượng. Một khi đã khởi lòng tham thì sẽ mất đi sự sáng suốt và cảnh giác, do đó rất dễ bị người khác lường gạt. Sự nóng giận cũng làm cho chúng ta đánh mất đi trí huệ sáng suốt. Như ngạn ngữ có câu, nóng mất ngon, giận mất khôn. Tuy chỉ là một câu nói đơn sơ ngắn gọn, nhưng quả thật rất chính xác và sâu sắc, vì đã được rút ra từ chính những kinh nghiệm thực tiễn trong đời sống. Những định kiến sai lầm cũng che mờ đi sự sáng suốt của chúng ta. Khi gặp phải một vấn đề mà ta đã sẵn có những định kiến tốt hoặc xấu, ta thường không chịu suy xét, phân tích một cách khách quan, mà dễ dàng để cho những định kiến sẵn có chi phối nhận thức của mình. Chánh tư duy trừ bỏ sự sai lầm này, vì nó đòi hỏi chúng ta luôn phải suy xét thận trọng và khách quan đối với mọi vấn đề. Như vậy có thể thấy rằng, tham, sân và si là ba yếu tố thường gắn bó chặt chẽ với nhau. Chánh tư duy có thể giúp chúng ta nhận rõ bản chất thật sự của chúng và ngăn ngừa, trừ bỏ ngay từ khi chúng vừa sinh khởi. Thực hành chánh tư duy có ý nghĩa quan trọng trong việc nuôi dưỡng chánh kiến là như vậy. Như khi chúng ta trồng được một loài cây quý, nếu không có sự chăm sóc dung bồi mỗi ngày thì khó lòng mong có được kết quả. Thực hành chánh tư duy chính là sự chăm sóc dung bồi để cây chánh kiến có thể phát triển ngày càng tươi tốt và đơm hoa kết trái.
Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Nhóm Thiền Quán Tâm sinh hoạt hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 6 giờ chiều đến 8 giờ tối. Mọi chi tiết xin gọi Eric Trần 714-448-8995. Cảm ơn sự ưu ái lắng nghe của quý vị. Mọi sự đóng góp ý kiến và bảo trợ cho chương trình Thiền Quán Tâm xin gọi 714-448-8995, 714-448-8995. Kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
Ta đi đi tìm hạnh phúc, muôn đời ta tìm nhưng trong vô vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta, khổ đau hạnh phúc.